This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, và bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, bà bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và vâng, thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl trong khu thương mại Asia Times Square. Hiện thời thì để bảo đảm sự an toàn sức khỏe cho quý vị, nhà hàng The Pearl nhận đặt thức ăn take out to go, thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl. Xin điện thoại ngay cho nhà hàng trong Asia Times Square, số điện thoại 972-975-5222, 972-975-5222. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi, Brand Perry và siêu thị Hồng Kông tại Dallas, cũng như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM xin được cảm ơn nhà hàng The Pearl và siêu thị Hồng Kông tại hai nơi Asia Times Square đã bảo trợ cho chương trình có lợi ích cho quý thính giả để phòng chống lại dịch bệnh COVID-19. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Hôm nay anh em chúng ta bắt đầu chương trình trễ anh ha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Vâng, Tiến Dũng rất là khỏe, cảm ơn bà Bảo. Bảo sao khỏe không? Có chuẩn bị năng lực cho ngày long weekend này chưa?
Dạ vâng, có thưa anh. Sáng giờ tưởng đâu là anh đi long weekend sớm rồi chứ. Kiếm anh quá trời luôn, không nghe anh nói gì hết luôn.
Sorry, tại vì Tiến Dũng cũng mới làm xong vẫn on điện thoại mà để xuống hay gọi không được, không biết tại sao nữa, nhưng mà điện thoại này thì nghe ok không ạ?
Dạ vâng, điện thoại nghe cũng rõ lắm anh Tiến Dũng. Vâng. Hôm nay cái tuần lễ long weekend, mọi việc chúng ta thấy rằng mall cũng mở cửa trở lại bình thường, nhà hàng bây giờ thì được tới 50% lượng khách vào ăn rồi, thì không biết là kinh tế nó như thế nào anh? Chắc là cuối tuần này chúng ta cũng quên đi những cái lo lắng, quên đi những cái muộn phiền để chúng ta enjoy cái long weekend này anh hả?
Vâng, đúng là như vậy. Cái thưa vị, cảm ơn Bảo. Sáng hôm nay thì thị trường không có được đẹp lắm. Đơn giản là kinh tế của Hoa Kỳ thì chúng ta biết rồi, trong cái mùa COVID này thì nó cũng không có tệ lắm, mà cũng không có gọi là không có lên nhiều lắm. Nó vẫn lên lên xuống xuống. Nhưng mà sáng nay cái vấn đề nó bị màu đỏ là cái tension giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc càng căng thẳng sau khi Trung Quốc tuyên bố về cái luật ở Hồng Kông, cái luật an ninh ở Hồng Kông. Thì điều này làm cho cái sự gọi là cái increase, cái tension giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rất là căng thẳng. Cái tôi vì ngay cả chúng ta thấy là những chiếc hạm của Hoa Kỳ cũng đã trực thuộc ở ngoài, đã gọi là ở ngoài Biển Đông rất là nhiều. Ngay cái tập trận thì cái chuyện đó là chuyện về chính trị thì chúng ta không bàn qua, nhưng sáng hôm nay thì chứng khoán cũng ảnh hưởng. Dow Jones thì giảm đến 82 điểm, hiện tại 24.391 điểm. Nasdaq thì giảm 7 điểm, hiện tại là 9.277 điểm. S&P 500 giảm 5 điểm, hiện tại 2.942 điểm. T-note 15 là 0.66%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 46 xu, một thùng dầu thô là 32 đồng 43 xu. 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 9 xu. Vàng thì lên 12 đồng 20 xu. 1 ounce vàng hiện tại 1.735 đồng 90 xu. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.87%. Lãi suất quy định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.46%. Lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.52%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.300 đồng. Vàng thì mua vào 48.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.750.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin vui đầu tiên thì cũng gửi đến quý vị bản tin ở tiểu bang Ohio. Chiều ngày hôm qua thì người thống đốc tiểu bang ở tiểu bang này cho phép gọi là quý vị nào tổ chức đám cưới, gọi là công dân thuộc về tiểu bang ở Ohio đi, tức là những người đó khi mà đám cưới đó thì được mời up to 300 khách. Cái thưa vị, mua vào thì dùng nghĩ rằng một cái đám cưới mà 300 khách là đông lắm, nhưng mà họ cho quyền như vậy. Sau đó thì thay tụ tập được 300 người. Cái vấn đề mà chúng thấy nó hơi lạ như thế này, nhưng mà họ chỉ làm cho nó có lệ thôi, vì họ cũng đã biết rồi, tức là nó không đến nỗi tệ, tức là cái virus vẫn là virus, nó giống như một cái hình thức là cảm cúm. Cái thưa vị, họ đặt những cái bàn cách nhau, họ nói là những cái nhà hàng tổ chức tiệc cưới hay là ở trong một cái khuôn viên nào đó, hay là trong một cái chúng ta ra một cái park nào đó tổ chức đám cưới, thì mỗi cái bàn phải theo luật là cách nhau 6 feet. Nhắc lại nha, cái bàn set the table at least 6 feet away apart, tức là người thì sao cũng được, nhưng mà cái bàn về đại cách nhau 6 feet thì cái gì đó tôi thấy cũng hơi buồn cười đúng không? Nó rất là thoải mái cái tôi vị. Trước đây đó, khi mà bắt đầu giữa tháng 3 đó, thì Ohio chỉ cho phép người ta garden lại, tức là gather together nhau là khoảng 10 người thôi, giống như là cái luật trên toàn nước Mỹ rồi, Texas cũng vậy. Nhưng bây giờ thì open rộng rãi luôn, 300 người, 300 khách cho mỗi cái đám cưới. Tiêu thấy đây cũng bán tin vui. Nếu quý vị nào, Tiêu nói đùa thôi, nếu quý vị nào mà cảm thấy cưới ở Texas mà không được 300 người thì qua Ohio tổ chức đám cưới thì được 300 người, thưa quý vị. Vâng, và bản tin kế tiếp là một cái câu hỏi mà Tiêu thấy rằng nhiều người hỏi rằng trong tương lai mình nhận được một cái check nữa hay không, phải không? Cái câu trả lời là yes and no. Tiêu Dũng có giải thích trước đây. Nhưng mà cái vấn đề là trong một khoảng thời gian khoảng giữa tháng 3 cho đến nay, tính đến ngay phút này, một người dân Hoa Kỳ average per worker là mất đi 8.900 đồng. Nếu mà nhân lên cho tổng số người bị thất nghiệp là 1.300 tỷ, kính thưa quý vị. Ngay cả quý vị ở nhà không làm gì hết, hay là chúng ta không đi làm, tức là tìm suy là thất nghiệp đó, là chúng ta mất đi 1.300 tỷ. Theo một cái thống kê mới nhất của Human Resource Workforce Economics. Và tính đến ngày 15 tháng 5, thì Hạ viện đã thông qua một cái gói cứu trợ mới mà nó mang tên là Heroes Act. Với một cái gói này đến 3.000 tỷ, họ sẽ giúp cho những cái business lớn và nhỏ, đồng thời giúp cho những gia đình, hết tất cả gia đình ở nước Mỹ. Trước đây thì khi cái luật được thông qua thì chúng ta được 1.200 đồng với cái số gói cứu trợ là 2.200 tỷ. Thì bây giờ là 3.000 tỷ và họ sẽ kéo dài cho mỗi gia đình như vậy là khoảng 6.000 đồng, up to as much as $6,000 per household. Và sẽ additional thêm 600 đồng cho mỗi tuần quý vị nào gọi là đang nhận tiền thất nghiệp. Và cái benefit này sẽ kéo dài cho đến năm 2021. Đây là một cái luật đưa ra một cái gói hỗ trợ rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi trình lên đến Thượng viện thì nó hit cái wall. Mà cái wall này là một cái concrete thiệt dày, đụng cái rầm rớt xuống mất tiêu. Chúng ta biết rằng Thượng viện đã copy một cái hình thức giống như là Hạ viện copy cái hình thức giống như Thượng viện trước đi. Thì họ cũng đưa ra cái gói hỗ trợ. Nhưng mà cái hỗ trợ này không được thông qua. Hiện tại bây giờ thì có thể trong tương lai, người ta nói yes and no, ví dụ nói yes and no là lý do là có thể sẽ thông qua, nhưng không phải trọn gói là 3.000 tỷ. Nhưng mà Thượng viện cho biết rằng họ sẽ chắc chắn thông qua một phần nào đó để giúp cho những quý vị nào mà gọi là frontier service, hoặc là những cái essential worker. Nhưng chúng ta biết là trong cái ngành về đưa thư đi, hay là những người mà làm trong về ngành y, đó là những cái người làm trong cái tuyến đầu, thì trong mặc dù trong cái mùa COVID này họ vẫn không có được nghỉ ngơi, họ vẫn phải làm việc. Những số tiền sẽ được thông qua một phần nào đó. Và theo một cái thống kê, một cái survey, nếu mà đặt ra cái Heroes Act này được thông qua thì bao nhiêu người là thích, là muốn thông qua, là 44% người là ok, they support, 21% là chống đối, phản đối, 35% là don't know, không biết. Vậy thí dụ assume là 44% là những người này là làm paycheck to paycheck, tức là họ vẫn gặp khó khăn trong cái đời sống. Trước khi cái COVID xảy ra họ đã khó khăn rồi, bây giờ COVID xảy ra họ lại khó khăn hơn. 21% đây có thể là nằm trong cái tầng lớp trung lưu, họ có thể họ nói rằng tôi đâu có cần, thật sự ra tôi lấy 1.200 một lần như vậy, tôi đi làm một cái với nhiều tiền hơn, hoặc là họ thích cái đời sống, họ đi ra xã hội, họ làm việc, họ thích hơn, là 24%. 25% là thượng lưu, tức là những người có tiền. 35% có thể nằm trong cái là trung lưu, họ remain don't know, họ không biết. có tiền cũng được, không có cũng được, tôi không biết, tùy. À, tức là 30% nằm trong cái diện gọi là trung lưu, chứ nhắc lại 40% là ok, họ support cho cái hero app này, là tôi nghĩ là họ nằm trong cái under cái living standard, là những người này trước đó đã khó khăn rồi, bây giờ dịch xảy ra họ khó khăn hơn. 21% là nằm trong là thượng lưu, họ không nghĩ là không cần thiết đến số tiền này. 35% là don't know, thì họ có thể là đây là nằm trong cái trung lưu, họ có cũng được, không có cũng được, không sao, nhiều họ nói tùy, không biết. Đó là 35%. Vậy thì lý do tại sao mà Tiêu nghĩ rằng cái số tiền này có nên thông qua hay không, theo Tiến Dũng nghĩ là Tiến Dũng nằm trong cái 21%, mặc dù mình không phải là thượng lưu, nhưng mà mình nhìn lại thì thấy là không nên thông qua. Có thể một phần nào đó giúp đỡ cho những người nằm trong hoàn cảnh khó khăn về sự việc tiến độ, đúng. Lý do tại sao như vậy, thích cho vị biết một cái thống kê mới nhất, tất cả những trang mạng xã hội truyền thông cũng đã đưa ra một cái survey mới nhất, thấy rằng người dân Hoa Kỳ đã sử dụng 1.200 đồng vừa rồi, chỉ nói 1.200 đồng tới gia đình nhận đến 4.000-5.000, nhưng mà 1.200 đồng cái stimulus check họ dùng rất nhiều vào những cái vô lý. Quý vị biết là số tiền này chính phủ đưa ra để giúp cho người dân Hoa Kỳ, thứ nhất là phải dùng cho mua lương thực groceries, thứ hai là trả tiền mortgage hoặc là tiền rent, thứ ba là trả tiền utility, tức là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền khí, vân vân, những cái thứ cần thiết, nên nhưng mà người ta lại dùng trong cái non essential, tức là những cái vật mà không cần thiết. Theo cái survey thì họ mua quần áo, cái top 10 nha, đầu tiên là television, là mua TV, mua quần áo, mua video game, mua những cái sporting goods, tức là những cái quần áo thể thao, và thậm chí mua cả toys, tức là đồ chơi, đúng không? Và không ngưng từ đó, họ làm một thống kê từng ngôi chợ, ngay cái Walmart và Target, người ta mua TV rất nhiều, đứng đầu. Thứ gì là họ mua về electronics, chẳng hạn như đồ điện tử, không biết điện tử là gì, gồm có điện thoại, hay là đồ laptop, hay là đồ computer. Game equipment, tức là họ mua những cái device cho chơi game, mua DVD, vân vân. Apparel là thứ tư, tức là quần áo. Và cái số này increase lên ngay cả chiếc xe đạp và cái bike cho người lớn đó cũng tăng lên, và họ làm cái survey này ở Walmart và Target, tức là người trong khoảng thời gian của tháng 4 và đến ngày hôm nay, tức là đầu giữa tháng 4 đến ngày hôm nay, thì người ta bắt đầu chi tiền ra nhiều cho những cái khoản đó. Rồi Best Buy họ cũng làm luôn, ông Corey Berry, tức là người CEO của Best Buy, nói là trong cái khoảng thời gian mà người ta nhận được cái stimulus check đó, họ cái computing and game equipment chúng tôi bấm chạy nhất, tức là cho thấy cái tiền này đưa ra đó, người dân Mỹ trước đây họ đã có tiền thì họ đã đầy đủ rồi, bây giờ thêm cái tiền này nữa họ dư ra, họ biết làm gì, họ lại mua, thì thấy rằng cái điều đó nó không có quan trọng. Nếu mà chúng ta đưa ra mua những cái thứ này, sau đó ai là người trả cái gói nợ khủng hoảng của chính phủ Hoa Kỳ, tức là những người thế hệ sau này, đúng không? Và chưa kể nữa, một cái survey mới nữa, người dân Hoa Kỳ mua computer rồi, mua quần áo rồi, mua TV rồi, mua video game rồi, mua toy rồi, dư tiền biết làm gì. Cái sewing machine, cái máy may đứng trong top 10, người ta mua cái máy để làm gì? Để đem về nhà mua những cái face mask, làm những cái khẩu trang tự làm, họ chế ra. Họ đâu có máy may trước đây đâu, bây giờ họ thấy ồ máy may bán có 100 mấy 200 đồng cái máy may, thôi giờ có 1.200, lấy về mua nhà mà vừa đỡ chán mà giờ giúp đỡ để mua tặng bà con vòng vòng. Cái sewing machine cũng nằm trong cái top 10. Vậy thì Tí Dũng đặt câu hỏi rằng chúng ta có nên chính phủ có nên tiếp tục giúp tiền cho người dân Hoa Kỳ thêm hay không? Tí Dũng câu trả lời là yes, những người nào khó khăn, vâng, nhưng mà chúng ta phải nên, chính phủ phải nên suy nghĩ thiệt kỹ để gửi số tiền này đến đúng đối tượng, để sau này con em chúng ta không gánh cái nợ, mà cái nợ công của chính phủ lên đến 25.000 tỷ Mỹ Kim, thưa vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, đặc biệt rằng chúng ta cũng lưu ý cái bản tin cuối cùng về cái việc mà trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, thật ra thì chính phủ cũng muốn giúp người dân Hoa Kỳ, tuy nhiên thì tiền chính phủ đưa ra cũng chính là tiền thuế của chúng ta đóng vào, cho nên là chúng ta phải xài như thế nào, phải gọi là smart using cái money đó. Nếu chúng ta không thật cần thiết thì chúng ta không có nên mua những cái vật dụng mà không có nhất thiết phải mua trong cái thời điểm bây giờ. Chúng ta có thể tiết kiệm cái tiền này để mà trong cái thời gian tiếp theo, nếu như mà có cần phải xài những cái gì đó thì nó cũng có cái để chúng ta xài. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến cho biết rằng cũng cần một cái gói cứu trợ thứ hai. Tuy nhiên, cái điều này thì chúng ta cũng phải nên nhớ Hoa Kỳ của chúng ta cũng đang có hai một cái món nợ lớn. Đó là thứ nhất là nợ Trung Cộng và thứ hai là nợ Nhật. Cho nên là chúng ta cũng không có muốn phải đi vay mượn những cái nước khác cho cái nước mà chúng ta đang ở. Cho nên rằng chúng ta tiết kiệm cũng là một cái để mà chúng ta có thể giúp chính phủ cũng như là cho đất nước của chúng ta có thể tự hào mà ngẩng mặt đến với cả thế giới, anh Tiến Dũng à.
Dạ vâng, đúng như vậy, bà Bảo. Nhưng mà Tiến Dũng xin đánh giá chút xíu là Hoa Kỳ không có bao giờ đi mượn tiền người ta. Hoa Kỳ là quốc gia chưa bao giờ đứng ra mượn tiền, nhưng Hoa Kỳ bán những cái như hạn như T-note, cái hạn như là bond, tức là về cái công trái phiếu. Thí dụ như bây giờ chúng ta 2.200 tỷ từ đâu ra, Hoa Kỳ sẽ in tiền ra, rồi Hoa Kỳ sẽ bán công trái phiếu. Thì bà nói là tôi muốn mua 1.000 tỷ, thí dụ như đi, thì bà bỏ ra mua 1.000 tỷ, thì bà tiền đó là bà bỏ vô, rồi Hoa Kỳ chỉ lấy tiền trả tiền lời cho bà Bảo mỗi tháng mỗi năm thôi. Thì Trung Quốc là một trong những người đã cầm cái công trái phiếu, những cái bond của chính phủ rất là nhiều, họ mua lại, tức là cái chính phủ Hoa Kỳ chỉ cần đứng ra bán cái bond đó thôi. Có nhiều cái mà nếu mà giải thích thì cũng không thì giờ, nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ thiếu nợ 25.000 tỷ, đó là cái nợ công. Hoa Kỳ chỉ ra nó là ta xét cái default, tức là bị bankrupt, là xóa tất cả các nợ hết, chết chắc luôn, như là vỡ đập cái tư vị, vỡ nợ. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ chắc chắn sẽ không biết khi nào chuyện nó xảy ra, nhưng mà ví dụ tin chắc rằng rất là lâu, nếu Hoa Kỳ làm điều đó thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ không được in tiền nữa, cái tư vị. Cái tương lai là như vậy. Nhưng mà ví dụ cũng lợi dụng ra những cái ngày lễ đây đó, thì cũng khuyến khích quý vị chúng ta có thể đi ra, đừng có sợ hãi, nhưng mà nhớ là chúng ta enjoy as much as you can, nhưng mà nhớ là chúng ta thiết là lạc quan, nhưng chúng ta đừng chủ quan. Chúng ta cũng ra vẫn đeo khẩu trang, vẫn sanitize tay chân của mình, đi về rửa chân cũng được, rửa tay, để khi mà đặc biệt có gì quý vị nào mà có gia đình mình đã có những người underlying condition, như hạn như bị OCD, bị tiểu đường, bị cao máu, hay là bị cái bệnh nào đó mãn tính, thì quý vị nên cẩn thận để giúp đỡ những cái bệnh đó, thì họ sẽ bị dễ bị lây cái COVID-19 này. Nhưng mà cái vấn đề là nếu mà có triệu chứng thì chúng ta cũng rất là dễ có thể trị được, cái vị đừng để nó lâu quá thì cũng không có tốt, nó cũng là một dạng cúm bình thường. Chẳng hạn như là chúng ta bị cảm cúm thì nó uống thuốc thì nó giảm lại. Dùng chúc quý vị có một long weekend cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cũng chúc bà Bảo quý vị luôn nha. Xin chào quý vị và hẹn lại bà Bảo quý vị trong chương trình này vào thứ ba tuần sau.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Cũng chúc anh Tiến Dũng có một weekend thật là như ý và tràn đầy sức khỏe, vui vẻ với gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong chương trình này và lần sau. Và cảm ơn anh đã đến với chương trình cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Và hiện thời thì để bảo đảm cái sự an toàn sức khỏe cho quý vị, nhà hàng The Pearl nhận đặt thức ăn take out to go, thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl. Điện thoại ngay cho nhà hàng The Pearl trong Asia Times Square, số điện thoại là 972-975-5222, 972-975-5222. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi, Brand Perry và siêu thị Hồng Kông tại Dallas, cũng như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Radio Sài Gòn Dallas một lần nữa xin được chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông hai nơi, Asia Times Square đã bảo trợ những chương trình có lợi ích cho quý thính giả để phòng chống lại dịch bệnh COVID-19. Dạ vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay 11 giờ là chương trình Công dân Việt Mỹ do anh Nguyễn Xuân Hùng phụ trách trên làn sóng của đài. Phần đầu của chương trình là những chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Hùng và phần nhì là đường dây điện thoại của đài sẽ được mở ra. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Nếu như chúng ta có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến những cái luật mà chúng ta nghe và chúng ta muốn tìm hiểu thêm những cái quyền của người công dân trên xứ sở Hoa Kỳ, thì xin mời gọi vào tham gia qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chương trình cùng với anh Nguyễn Xuân Hùng bắt đầu lúc 11 giờ đến 11 giờ 55 trên làn sóng của đài. Một lần nữa, Bảo Bảo xin mời gọi quý vị lắng nghe chương trình cũng như là chúng ta gọi vào để tham gia chương trình.